Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hòa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam đề nghị Nhật cấp tàu tuần duyên mới. Nga giúp Việt Nam mở rộng cảm Cam Ranh. Và bà Clinton cáo buộc Trung Quốc đánh cắp bí mật của Mỹ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Heather Murdoch tường trình về tình trạng đáng báo động về sức khỏe của trẻ em Syria tại các trại tị nạn. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ mong muốn nhận thêm các tàu tuần duyên mới để bảo vệ lãnh hải trong cuộc gặp với người đồng cấp của Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo ngày hôm qua. Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận thông tin này và cho biết thêm rằng ông Abe đã đáp lại rằng Tokyo sẽ thảo luận nhằm đáp ứng các đề nghị này sớm nhất có thể. Cuối tuần qua, ông Dũng đã tới tham dự hội nghị cấp cao Mekong Nhật Bản lần thứ 7 ở Tokyo và nhân dịp này, nhà lãnh đạo Việt Nam đã có các cuộc gặp với quan chức nước chủ nhà. Trong cuộc họp báo chung ngày hôm qua, Thủ tướng của Việt Nam và Nhật Bản đều bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động lấp đất, lấn biển, xây đảo nhân tạo nhằm thay đổi nguyên trạng trên Biển Đông, nhưng không nói cụ thể tên Trung Quốc. Ông Dũng cũng nói thêm rằng ông và Thủ tướng Nhật Bản đã đạt đồng thuận về việc phải duy trì tự do hàng hải trong khu vực. Ngoài vấn đề tranh chấp lãnh thổ, hai bên còn thảo luận về việc hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Hồi tháng 2 vừa qua, lực lượng tuần duyên mà Việt Nam gọi là cảnh sát biển đã tiếp nhận một tàu tuần tra đã qua sử dụng do Nhật Bản tặng. Con tàu từng có tên là Soikaku và nay đã được đặt tên là CSB-6001 là chiếc tàu đầu tiên trong số 3 tàu đã qua sử dụng mà chính quyền Tokyo đã hứa tặng cho Việt Nam để nâng cao năng lực cho cảnh sát biển Việt Nam. Tàu được đóng tại Nhật Bản năm 1991, có chiều dài gần 60 mét và có tốc độ hơn 12 hải lý một giờ. Theo trang web của Cảnh sát biển Việt Nam, con tàu này đã được bảo dưỡng và nâng cấp để làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, giữ an ninh và an toàn hàng hải, cứu hộ, cứu nạn. Chính quyền Tokyo thông báo quyết định tặng Việt Nam tàu tuần duyên trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Nhật Bản tới Hà Nội. Việt Nam nhận tàu tuần duyên của Nhật Bản trong tuần mà một giới chức ngoại giao của Hoa Kỳ xác nhận với VOA Việt ngữ rằng Mỹ đã cấp cho Hà Nội các tàu tuần tra biển. Các quyết định của Nhật Bản và Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc có nhiều hành động mạnh mẽ nhằm xác nhận chủ quyền trên Biển Đông. Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, chính quyền Nga đã giúp hiện đại hóa và mở rộng quân cảng Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam, tin từ Moscow cho hay. Theo Phó Tổng Giám đốc của một tập đoàn xuất khẩu vũ khí lớn của Nga, hoạt động này nằm trong thỏa thuận mua bán 6 tàu ngầm giữa hai nước. Tin cho hay, ngoài hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la mua 6 tàu ngầm Kilo từ Nga, Việt Nam còn ký kết một hợp đồng phụ, trong đó có việc xây dựng cơ sở hạ tầng có trị giá gấp đôi tới 4 tỷ đô la ở Cam Ranh. Theo đó, Nga sẽ huấn luyện thủy thủ tàu ngầm cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp các thiết bị cần thiết cho Việt Nam. Moscow dự kiến sẽ chuyển giao tất cả 6 tàu cho Việt Nam trước năm 2016. Mới đây, hôm 30 tháng 6, một tàu ngầm thứ tư mà Nga đóng cho Việt Nam đã được tàu chuyên dụng Rodok của Hà Lan đưa về neo đậu tại Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa sau hơn một tháng lênh đênh trên biển. Chiếc tàu ngầm được đặt tên là Đà Nẵng có chiều dài hơn 70 mét và rộng gần 10 mét. Tàu này có thể hoạt động độc lập 45 ngày đêm và lặn sâu 300 mét với hơn 50 thủy thủ trên khoang. Trước đó, trong năm 2013, và 2014, ba chiếc tàu ngầm Kilo 182 Hà Nội, 183 Thành phố Hồ Chí Minh, 184 Hải Phòng lần lượt được đưa về Việt Nam và đã tham gia huấn luyện ở quân cảng Cam Ranh. Tất cả 6 tàu ngầm do Nga chế tạo đã được đặt mua theo hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la mà Việt Nam đã ký trong chuyến đi của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới thăm Moscow năm 2009. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thưa quý vị, hàng triệu người dân Hy Lạp ngày hôm nay tới các điểm bỏ phiếu để tham gia cuộc trưng cầu dân ý mang tính sống còn của nước này. hiện vẫn chưa rõ là người Hy Lạp sẽ bỏ phiếu hậu thuẫn thêm các biện pháp thắt lưng buộc bụng để nhận được các khoản cứu nguy của châu Âu hay là bác bỏ các yêu cầu của EU và đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi khối các nước sử dụng đồng euro. Các cuộc thăm dò ý kiến của người bỏ phiếu không cho thấy người dân Hy Lạp ngả về phương án nào. Thủ tướng Alexis Tsipras đã kêu gọi các cử tri bác bỏ các điều kiện đặt ra như tăng thêm thuế và cắt giảm chi tiêu. Ông nói rằng câu trả lời không sẽ làm cho Hy Lạp ở trong vị thế tốt hơn để thương thảo với các bộ trưởng tài chính của châu Âu. Ông Tsipras nói sau khi bỏ phiếu sáng hôm nay, xin trích, không ai có thể phớt lờ ý nguyện sống của người dân, quyết tâm sống còn cũng như nắm lấy số phận của họ. Thủ tướng Hy Lạp và nhiều người dân nước này nói rằng họ đã chịu đựng đủ nỗi thống khổ do các yêu cầu trước đó của EU khiến họ mất công ăn việc làm và phải hạ thấp nhiều tiêu chuẩn sống của mình. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp trước đó đã cáo buộc EU đã khủng bố người dân Hy Lạp khi đe dọa họ phải bỏ phiếu lựa chọn. Nhưng những người nói có lại cho rằng Hy Lạp không có lựa chọn nào khác là một tương lai gắn với châu Âu. Việc bị loại khỏi khối sử dụng đồng euro đồng nghĩa với việc Hy Lạp sẽ phải sử dụng đồng tiền trước đây của nước này mà một số quốc gia có thể từ chối chấp nhận. Hầu hết người dân Hy Lạp phản đối mặt với tình trạng khó khăn trong tuần trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý. Ngân hàng đã hạn chế số tiền rút ra để tránh bị hết tiền, dù các máy rút tiền nhiều lần không còn tiền mặt. Các siêu thị thì nhanh chóng hết sạch các loại thực phẩm cơ bản. Các cửa hàng thì lưỡng lự không muốn bày hàng ra kệ vì không biết chắc là họ sẽ phải trả cho đầu phân phối như thế nào. Tuần trước, Hy Lạp không thể trả khoản nợ 1,8 tỷ đô la nợ cho Quỹ tiền tệ quốc tế khi các bộ trưởng tài chính châu Âu từ chối chi thêm tiền để cứu nguy nước này. Các chủ nợ châu Âu cáo buộc Athens từ chối thực hiện thêm các biện pháp cải cách kinh tế, trong khi người Hy Lạp nói rằng họ đã hy sinh quá đủ rồi. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thưa quý vị, bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ đồng thời là ứng viên Tổng thống hàng đầu của phe Dân chủ của Mỹ, hôm qua đã có những phát biểu mạnh mẽ, cáo buộc Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại và thông tin của chính phủ Mỹ. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở tiểu bang New Hampshire nằm ở Đông Bắc Hoa Kỳ, bà Clinton nói rằng Trung Quốc tìm cách hack mọi thứ ở Mỹ và Washington cần phải hết sức thận trọng khi đương đầu với Trung Quốc. Bà Clinton nói rằng Trung Quốc thực hiện vấn đề tấn công mạng để tìm kiếm một lợi thế. Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng nói tới chuyện Trung Quốc đang thiết lập các cơ sở quân sự đe dọa tới các quốc gia liên minh của Mỹ như Philippines, ám chỉ tới chuyện Trung Quốc đang xây các đảo ở Biển Đông. Liên quân do Mỹ dẫn đầu ngày hôm qua và hôm nay đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào nhà nước Hồi giáo ở miền đông Syria, triệt hạ ít nhất 23 chiến binh của tổ chức cực đoan này và làm nhiều người khác bị thương. Một thông cáo của Liên quân công bố ngày hôm nay cho biết các cuộc không kích nhắm mục tiêu và các cơ sở và các tuyến đường qua lại được nhà nước Hồi giáo sử dụng ở bên trong cũng như bên ngoài Raqqa. The Voice of America, VOA. Một người Trung Quốc mới đây đã bàng hoàng khi phát hiện ra rằng hai con chó cảnh màu đen mua trên biên giới Việt Nam 2 năm trước hóa ra lại là gấu ngựa. Người đàn ông họ Vương sống ở tỉnh Vân Nam, giáp biên giới với Việt Nam cho báo chí Trung Quốc biết rằng năm 2013, một người đàn ông Việt Nam mời ông mua và bảo đây là loại chó trong nhà rất cừ. Ông Vương sau đó chăm sóc hai con vật rất kỹ càng, tắm rửa cho chúng hàng ngày. Nhưng khi chúng càng lớn, ông nhận thấy chúng không giống với chó thường. Báo chí Trung Quốc trích lời ông nói rằng hai con vật ông mua có nhiều biểu hiện bất thường như đói rất nhanh và bắt cả gà nuôi để ăn. Một ngày ông tới xem triển lãm về động vật hoang dã tại địa phương và khi ấy ông mới thực sự hay biết rằng ông đang nuôi hai con gấu nằm trong sách đỏ và được nhà nước bảo vệ. Và tin cuối, một phi thuyền chở hàng không người lái của Nga ngày hôm nay đã cập vào trạm không gian quốc tế ISS sau một loạt các nỗ lực thất bại nhằm tiếp viện trạm này. Phi thuyền có tên gọi Progress đã mang theo 3 tấn thực phẩm, nhiên liệu và đồ tiếp viện lên ISS.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, nhiều trẻ em Syria dưới 5 tuổi không thể nhớ được cuộc sống của chúng trước khi bạo lực và tình trạng vô gia cư xảy ra. tại một trại tị nạn tồi tàn ở Jordan, các phụ huynh nói rằng con cái của họ hứng chịu mọi vấn đề sức khỏe, từ động kinh cho đến đá dầm, hậu quả của những chấn thương do chiến tranh gây ra. Và những trạm xá ở trại tị nạn này không có đủ thiết bị để giải quyết cuộc khủng hoảng y tế phức tạp này. Mời quý vị cùng tìm hiểu về cuộc sống tại trại tị nạn Zaatari ở Jordan qua bài tường trình của thông tín viên VOA Heather Murdoch do Hồng Hoa trình bày.
Mohamed Al-Refai bán điện thoại di động tại một cửa hàng ở chợ trong trại tị nạn Zaatari gần biên giới Jordan và Syria, nơi cư trú tạm thời của hơn 80.000 người. Gắng nói to hơn tiếng ầm ĩ phát ra từ một trong những chiếc máy phát điện, nguồn điện chính ở trại tị nạn này. Ông Al-Refai mô tả những chiếc điện thoại trong cửa hàng của ông. Nhiều người tị nạn ở đây nói rằng, đối với những gia đình phải chịu cảnh ly tán do chiến tranh, thông tin và liên lạc với người thân cũng quan trọng như thực phẩm và nơi trú thân. Ông Al-Refai nói rằng, gia đình của ông ở Syria phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác để tránh né bạo lực. Và người lớn không phải là nạn nhân duy nhất của cuộc chiến này. Bé Morhaf năm nay được 4 tuổi rưỡi, nhưng bé đã bắt đầu có những cơn động kinh ngay từ khi còn nhỏ, ngay sau khi những trận ném bom bắt đầu, theo lời kể của mẹ bé. Em trai 1 tuổi của bé là bé Rafat thì bị suy dinh dưỡng vì nôn mửa và tiêu chảy liên tục. Trong khi chờ lấy thuốc cho con ở một trạm xá cho người tị nạn, cô Aziza Gazawi nói rằng chấn thương do bạo lực mà cuộc chiến Syria gây ra đã hủy hoại sức khỏe của tất cả 6 đứa con cô.
Khi chiến tranh bùng nổ, những đợt ném bom xảy ra liên tiếp và nhà của tôi đã bị phá hủy. Con gái tôi bị bắn vào chân và con trai tôi giờ đây bị động kinh từ sau lần đó. Con út của tôi gần như không ăn uống gì được.
Những phụ huynh khác cùng ở trại nói rằng, phần lớn những đứa trẻ sinh vào khoảng thời gian chiến tranh nổ ra 4 năm trước đều có những vấn đề về sức khỏe. Nhân viên cứu trợ cho biết, các gia đình chạy trốn những trận chiến khủng khiếp giờ phải sống trong những điều kiện khó khăn, khiến họ ốm yếu hơn những người khác. Và con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Tại văn phòng của mình ở bên trong một trạm xá thuộc trại tị nạn Zaatari, ông Najed Bawane, lãnh đạo Hiệp hội Cứu trợ Y tế Jordan tại đây nói rằng các trung tâm y tế vẫn đang cố gắng để theo kịp con số người tị nạn vẫn đang không ngừng tăng. Ông cho biết không thể đánh giá thấp số người tị nạn Syria cần được chăm sóc sức khỏe. Và trong khi cuộc khủng hoảng tăng thêm thì nguồn quỹ giúp đỡ những người tị nạn đang thu hẹp lại. Theo lời phát ngôn viên Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc, Nasadai Tuaibia.
Dry picture is 600,000 refugees in Jordan alone and more than 3.5 million refugees in the region.
Toàn cảnh hiện giờ là có 600.000 người tị nạn chỉ riêng tại Jordan và hơn 3,5 triệu người tị nạn ở trong khu vực. Vì thế mà những gì chúng ta thấy ở trại tị nạn Zaatari chỉ là bề nổi của vấn đề. Giữ cho nguồn quỹ và các chương trình tiếp tục hoạt động là thách thức lớn nhất.
Một số phụ huynh nói rằng sự chăm sóc cần thiết cho những trẻ em có thể bị những chấn thương phức tạp là điều khó tìm được ở bất cứ đâu và gần như là không thể có được đối với những người tị nạn. Anh Taser Fawaz Shahada đang bế đứa con gái nhỏ Bisan của anh bên trong một căn phòng tạm che bằng mái nhựa dẻo bên cạnh một căn nhà do Liên Hiệp Quốc cấp phát, trông giống một container chở hàng. Anh nói rằng, kể từ khi được sinh ra 4 năm trước đây, bé đã bị điếc, câm, khiếm thị và mắc bệnh đáy dầm. Bé cũng bị hoảng sợ vào ban đêm. Vợ anh, cô Wala Ibrahim Shahada kể lại.
Chúng tôi không biết gì về bệnh viện. Bé đã
Tôi sinh con bé ở nhà trong khi bom dội xuống thành phố của chúng tôi. Chúng tôi không thể đưa con tới bệnh viện bởi vì chỗ đó đang bị tấn công.
Những bà mẹ khác nói rằng họ nghĩ là cuộc khủng hoảng y tế này sẽ còn tệ hại hơn rồi mới khá hơn được, vì không có dấu hiệu nào là chiến tranh sẽ kết thúc. Và thế hệ trẻ Syria này, theo lời họ, sẽ còn ốm yếu và mệt mỏi hơn so với nhiều người lớn hiện nay. Kể từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu, khoảng một nửa dân số Syria buộc phải rời cư và hàng trăm ngàn người khác đã thiệt mạng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 23 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the dark and work like a horse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the dark và work like a horse.
Mylon and Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs to learn fast about the various financial plans to help his clients. So, Mike checked out a few books to read and prepare himself for his job.
Hôm nay Mylon và Mike vừa mới ở trong thư viện mấy tiếng đồng hồ. Mike sắp sửa đi làm việc bán thời gian tại ngân hàng. Anh làm nhân viên lo về cho vay tiền. Anh cần học thật nhanh các dịch vụ tài chính để phục vụ khách hàng. Cho nên Mike đã mượn ra vài cuốn sách để đọc và sửa soạn cho việc làm.
Mylon, I'm a bit nervous. This job doesn't seem to be as simple as I originally thought.
Mike nói, Mylon, tôi hơi lo. Công việc này không có vẻ giản dị như tôi nghĩ lúc đầu. Cheer up, Mike. You're smart. You can learn all subjects fast. Don't underestimate yourself. Vui lên đi, Mike. Anh thông minh. Tất cả các môn học, anh đều học nhanh lắm. Đừng có tự hạ giá mình.
Thanks, but this is really difficult. I read the documents the bank gave me last night. Quite a tough job. I'll have to read and remember a lot of information.
Mike nói, cảm ơn cô, nhưng việc này khó thật. Tôi đọc các tài liệu nhà băng đưa cho hôm qua. Việc khó à? Tôi sẽ phải đọc và nhớ nhiều dữ kiện lắm. In any new jobs, we have to learn. It takes time and hard work. Don't you agree? Trong công việc mới, ta phải học và mất thì giờ và khó nhọc. Anh đồng ý không?
Yeah, I know I have to work hard now. The more I read, the more I find out I'm in the dark.
Mike nói, đúng, tôi biết tôi phải mất công. Càng đọc, tôi càng thấy là tôi in the dark. In the dark? What's that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it. In the dark? Trong bóng tối, tôi có thể đoán được ý nghĩa của thành ngữ này, nhưng anh hãy giảng thêm cho tôi.
In the dark means not knowing, in ignorance without information.
Mike nói, in the dark có nghĩa là không biết, u mê, không có tài liệu, tin tức để biết. So, you're going to work as a bank loan officer, but you're still in the dark about what you're supposed to do at your job. Vậy anh sắp làm nhân viên nhà băng, lo dịch vụ cho vay tiền, nhưng anh vẫn in the dark, tối mù, không biết gì về việc anh phải làm.
Exactly. I need to sit down and learn, just like what we do in school, learning a subject to know the answers to questions in tests.
Mike nói, đúng thế. Tôi cần ngồi xuống và học, như ta học các môn học ở trường, để biết trả lời các câu hỏi trong bài thi. Then after learning and getting experience at work, you will no longer be in the dark. You will know about the types of loans and which ones are appropriate for your clients. Và sau khi học và có kinh nghiệm trong nghề, anh sẽ không còn bị in the dark, tối tăm. Anh sẽ biết các loại tiền vay và loại nào hợp với khách hàng.
Wow, you're such a good advisor. I wish I have you as my manager.
Mike nói, cô là cố vấn giỏi quá. Ước gì cô là giám đốc của tôi. I'm totally in the dark about this subject and so many more. Tôi hoàn toàn tối tăm về ngành này và nhiều ngành khác.
Yeah, technology. I know that better than anyone else. I have to be so patient when I help you improve your computer skills.
Mike nói, đúng, về vi tính. Tôi biết rõ hơn ai hết. Tôi phải kiên nhẫn lắm khi tôi giúp cô tăng khả năng về điện toán. Mike, by saying, I have to be patient, you mean you have to try not to get angry with me when you help me? Mike, nói là tôi phải kiên nhẫn. Anh muốn nói anh phải cố, không nổi sùng, khi anh giúp tôi phải không?
Now, now, don't get upset. I know you are in the dark about computers. I've always been nice to you, haven't I?
Mike nói, thôi thôi, đừng nổi nóng. Tôi biết cô tối mù về máy vi tính. Vì vậy, tôi luôn luôn nhẹ nhàng với cô, đúng không nào? You've been very nice, except when you raise your voice and roll your eyes. Anh dễ thương lắm, trừ khi anh to tiếng và đảo mắt.
Oh, am I that hard? I'd better watch myself and never do that again. Are you okay with that, Mylon?
Mike nói, Oh, tôi tệ thế đấy à. Tôi phải tự xét mình và không làm thế nữa. Được chưa, Mylon? All right, you're forgiven. Seriously, let's get back to your preparation for the job. So what are you going to do next? Rồi, anh được tha rồi đấy. Nói chuyện đứng đắn. Bây giờ chúng ta trở lại chuyện anh sửa soạn cho công việc của anh. Anh sắp làm gì tới đây?
I'm going home to read and learn and take notes and memorize. I'll work like a horse.
Mike nói, tôi sẽ về nhà, đọc, học, ghi note, học thuộc lòng. Tôi sẽ làm việc như trâu. I know horses have to work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard for hours every day, right? Tôi biết ngựa phải làm việc nặng như kéo xe và mang vật nặng. Vậy ý nghĩ là anh sẽ phải làm việc chăm chỉ nhiều giờ trong ngày, phải không?
Yes, that's it. I'll have to work very hard. Work like a horse. No fun for a while.
Mike nói, đúng như vậy đó. Tôi sẽ phải làm việc học hỏi thật chăm. Làm như trâu, không giải trí gì hết trong một thời gian. Well, very soon you won't be in the dark anymore, and you won't need to work like a horse, because you will know what you should do in your job, and you can relax and enjoy your job. Thực ra, chẳng bao lâu anh sẽ không còn tối tăm, và anh không cần làm việc như trâu. Vì anh sẽ biết phải làm gì trong công việc của mình và anh có thể thong thả, vui trong việc làm.
I hope so, and you too soon will no longer be in the dark about the computer. You've been working like a horse on the computer. Soon you will be able to handle this device like a real pro.
Mike nói, tôi hy vọng như thế. Và cô nữa, chẳng bao lâu cô cũng sẽ không còn tối tăm về máy vi tính. Cô sẽ học như trâu, cô sẽ thể dùng máy vi tính như những người chuyên nghiệp chính thức. Okay, let's be positive. We work seriously and we keep our spirits high, this is the way to go. Ok, tôi sẽ giữ tích cực. Chúng ta làm mọi việc đứng đắn và giữ tinh thần cao. Đúng đường rồi đó.
Right, Mylon. You're the best.
Mike nói. Đúng, Mylon. Cô số một đó. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. In the dark, nghĩa là không biết. Và work like a horse, nghĩa là làm việc như trâu. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ mong muốn nhận thêm các tàu tuần duyên mới để bảo vệ lãnh hải trong cuộc gặp với người đồng cấp của Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo ngày hôm qua. Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận thông tin này và cho biết thêm rằng ông Abe đã đáp lại rằng Tokyo sẽ thảo luận nhằm đáp ứng đề nghị này sớm nhất có thể. Cuối tuần qua, ông Dũng đã tới tham dự hội nghị cấp cao Mekong Nhật Bản lần thứ 7 ở Tokyo và nhân dịp này, nhà lãnh đạo Việt Nam đã có các cuộc gặp với quan chức nước chủ nhà. Trong cuộc họp báo chung ngày hôm qua, Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản đều bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động lấp biển, lấn đất, xây đảo nhân tạo nhằm thay đổi nguyên trạng trên Biển Đông, nhưng không nói cụ thể Trung Quốc. Ông Dũng cũng nói thêm rằng ông và Thủ tướng Nhật Bản đã đạt đồng thuận về việc phải duy trì tự do hàng hải trong khu vực. Ngoài vấn đề tranh chấp lãnh thổ, hai bên còn thảo luận về việc hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Chính quyền Nga đã giúp hiện đại hóa và mở rộng quân cảng Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam, tin từ Moscow cho hay. Theo Phó Tổng Giám đốc của một tập đoàn xuất khẩu vũ khí lớn của Nga, hoạt động này nằm trong thỏa thuận mua 6 tàu ngầm giữa hai nước. Tin cho hay, ngoài hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la mua 6 tàu ngầm Kilo từ Việt Nam, Việt Nam còn ký kết một hợp đồng phụ, trong đó có việc xây dựng cơ sở hạ tầng có trị giá gấp đôi tới 4 tỷ đô la ở Cam Ranh. Người dân Hy Lạp hôm nay tới các điểm bỏ phiếu để tham gia cuộc trưng cầu dân ý mang tính sống còn của nước này. Hiện vẫn chưa rõ là người Hy Lạp sẽ bỏ phiếu hậu thuẫn thêm các biện pháp thắt lưng buộc bụng để nhận được các khoản cứu nghi của châu Âu hay là bác bỏ các yêu cầu của EU và đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi khối các nước sử dụng đồng euro. Thưa quý vị, bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ, đồng thời là ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của Đảng Dân Chủ, ngày hôm qua đã có những phát biểu mạnh mẽ, cáo buộc Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại và thông tin của chính phủ Mỹ. Bà Clinton nói rằng Trung Quốc thực hiện cuộc tấn công mạng để tìm kiếm một lợi thế. Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng nói tới chuyện Trung Quốc đang thiết lập các cơ sở quân sự đe dọa tới các quốc gia liên quan, liên minh của Mỹ như Philippines.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.